Ellis.
Đất lề quê thói. Và tôi xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục gửi đến cho quý vị với những cái dân tộc sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và Tính cũng đã sơ lược gửi đến cho quý vị các dân tộc Mường, dân tộc Thổ, dân tộc Chức, dân tộc Khmer, dân tộc Sodong, dân tộc Cơ Ho. Và ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với dân tộc Ba Na. Thưa quý vị, người Ba Na hay hoặc là người ta gọi là dân Ba Na, người dân tộc Ba Na, cư trú chủ yếu ở vùng Trung Trung Bộ theo cái dải Trường Sơn, Tây Nguyên cũng như là các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên cũng như là Khánh Hòa, là cư dân nổi tiếng của cái vùng người ta gọi là cái vùng mà có người Mông, người Khmer đông nhất thuộc cái ngữ hệ Nam Á, có dân số là khoảng 138.864 người, bao gồm những cái nhóm địa phương riêng rẽ như là Rơ Ngao, Rơ Lân hay hoặc là Y Lăng, Tờ Lô, Gờ La, Karem, Van Canh, chiếm một cái địa vị quan trọng nhất ở cái vùng Trường Sơn ở vùng Tây Nguyên. Và cái tên tự gọi đó là Ba Na, tên gọi khác đó là Bơ Năm hay hoặc là Rơ Con, Cờ Đê, A La Không hay hoặc là Cờ Păng Không. Người Ba Na là một trong những cái cư dân cổ xưa ở phía rừng núi của Tây Nguyên. Thưa quý vị, họ đã được bia ký của Chàm nói đến gọi là Mada. Trước kia thì họ sinh sống ở ven biển ở các tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định. Sau đó thì họ di chuyển lên Tây Nguyên, sinh sống ở các địa hình khác nhau. Và họ sinh sống bằng cái nghề trồng lúa trên ruộng khô, trồng rẫy. Chỉ khoảng 80 năm trở lại đây thì mới làm quen với cái tập quán là trồng cây lúa nước. Thưa quý vị, người Ba Na biết tiếp nhận những cái kỹ thuật canh tác cũng như là gieo trồng hoa màu trên nương rẫy theo cái chu kỳ khép kín. Họ có một cái trình độ phát triển kinh tế xã hội khá là cao, do làm ruộng khô rồi trồng lúa thường ở những cái nơi mà ven sông, ven suối. Ruộng khô khác với rẫy, thưa quý vị, cho nên muốn tận dụng hết cái diện tích thâm canh không có bỏ hoang thì phải đứng cuốc, là một cái loại công cụ lao động rất là có hiệu quả. Cái vườn của cái người Ba Na theo cái mô hình đa canh, tức là phát triển toàn diện, phổ biến đó là trồng cây bông, cây đai, cây chàm, cây thuốc lá, đan xen với những cái cây lương thực như là cây bắp, cây khoai, cây sắn, cây kê, vân vân và vân vân. Và thưa quý vị, cái việc canh tác tính theo nông lịch được tuân thủ, thực hiện một cách rất là chặt chẽ. Một năm họ lao động trong 10 tháng và dành ra 2 tháng để ăn chơi, nghỉ ngơi, vui hội, vui hè, gọi là ninh non, để mà làm những cái công việc cưới hỏi, sửa nhà cửa, cúng lễ, trao đổi hàng hóa, sản vật. Thời gian nghỉ ngơi do mỗi địa phương hoặc là mỗi gia đình tự chọn lựa, và các công việc chăn nuôi gia súc, gia cầm và cái nghề thủ công đan dệt, gốm, rèn, vân vân còn chưa phát triển ở người Ba Na. Và thưa quý vị, cái người Ba Na này có một cái tập quán lâu đời, đó là thông qua các lái buôn, từng đoàn người hàng năm đổ về chợ miền xuôi để đổi hàng hóa, sản vật, nhu yếu phẩm để mà phục vụ cho cái đời sống của gia đình, của làng, của xã của họ. Thưa quý vị, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất lề quê thói. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng lắng nghe về một cái dân tộc ở đất nước Việt Nam, gọi là cái người Ba Na, dân tộc Ba Na. Thưa quý vị, thì cái người Ba Na thường ở nhà sàn lâu đời của họ, cái cửa ra cửa vào thì mở về cái phía mái Ở trên hai đầu đốc thì có trang trí hình sừng trâu, ở giữa làng thì có dựng một cái nhà rông gọi là cái nhà làng, là nơi cho cả làng đến để mà hội họp, vui chơi, ca hát, giải trí. Nhà rông được thiết kế theo cái truyền thống lâu đời của họ, có hai cái mái võng dài và thật là cao vút. Người Ba Na cư trú theo cái đơn vị hành chánh là làng, làng thì người Ba Na gọi là Play, Play, và cũng là một cái đơn vị hành chánh duy nhất. Cư dân trong mỗi làng, mỗi Play như vậy sẽ hợp thành một cái cộng đồng xã hội, coi như là một cái lãnh thổ riêng. Thế nhưng đất đai thì được coi như là thuộc quyền sở hữu của những cái người dân ở trong cái Play này. Đại diện cho mỗi cái làng, mỗi cái Play này có một người đứng đầu gọi là Tơm Play. Tơm Play tức là chủ làng, thưa quý vị, và một cái hội đồng già làng để mà giải quyết những cái vấn đề có liên quan mang tính chất xã hội của cái Play này, tức là của cái làng này. Trước đây thì những trai tráng khỏe mạnh chưa vợ thường tập trung tại cái nhà rông, là một cái lực lượng dân binh thường trực để mà tuần tra, để mà canh gác, để mà bảo vệ làng, giữ gìn tài sản cho dân ở trong làng, đánh bắt bọn cướp và những cái người ở làng khác đến chiếm đất đai, ruộng rẫy của họ. Thưa quý vị, người Ba Na sống rất là đôn hậu, sống rất là phóng khoáng, thích kết bạn với cái người ở cái làng khác, ở những cái địa phương khác, và cũng có thể là cái người dân tộc khác trong cái quan hệ mua bán trao đổi về cái hàng hóa sản vật, và tạo nên một cái sức mạnh liên kết giữa làng này với làng khác để mà bảo vệ khi có người ở nơi khác đến tranh chấp, đột nhập hay hoặc là phá hoại. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái quan hệ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau một cách rất là tốt nhất, cũng như là có hiệu quả cả trong việc bảo vệ tài nguyên, môi trường, sinh thái, cũng như là bảo vệ con người. Thưa quý vị, truyền thống tốt đẹp của người Ba Na rất là tôn kính người già, thưa quý vị, người cao tuổi nói chung, con cháu trong gia đình, cũng như là cái người trẻ tuổi trong xã hội bao giờ cũng làm theo cái lời chỉ bảo, những lời dạy dỗ của họ, người già. Người phụ nữ Ba Na thì có một cái địa vị quan trọng ở trong cái gia đình và ở trong cái Play, trong xã, trong làng, được bình đẳng như là nam giới, gánh vác cũng như là tham gia tất cả những công việc của Play, của làng, của gia đình, cũng như là của xã hội. Và thưa quý vị, cái phương tiện vận chuyển thì vẫn dùng cái sức người làm chủ yếu thôi, với những cái chiếc gùi cổng ở trên lưng, và thưa quý vị, và có thể cái kích cỡ nó to nhỏ khác nhau cho nó hợp với lại cái lứa tuổi, và gùi vẫn là một cái phương tiện vận chuyển chủ lực hiện nay của cái người Ba Na, bởi vì nó phù hợp với lại cái đặc điểm địa hình ở miền núi, phải không thưa quý vị? Cho nên cái gùi cổng là cổng ở trên lưng là tốt hơn hết, giống như là người Hoa Kỳ của chúng ta, hoặc là chúng ta sống ở xứ Hoa Kỳ này, thì khi mà chúng ta muốn leo núi thì chúng ta có một cái ba lô, một cái backpack ở trên vai, thì người Ba Na cũng vậy thưa quý vị, họ sống ở trên núi, trên những cái địa hình như vậy thì họ có một cái gùi là tốt hơn hết, nó cũng tự như là cái backpack. Và thưa quý vị, theo truyền thống của người Ba Na, họ tôn trọng một cái nguyên tắc, đó là một vợ một chồng sống chung thủy, có một cái nghĩa vụ thương yêu, cùng chung nuôi dạy con cái, hình thức luân cư sau cái ngày cưới là một cái hiện tượng khá phổ biến theo định kỳ. Hết ở bên nhà vợ bao nhiêu ngày thì rồi lại dọn về nhà chồng ở bấy nhiêu ngày. Đó là số ngày tương ứng với lại mỗi bên do vợ chồng thỏa thuận, cho đến khi mà hết cái thời gian luân phiên thì hai vợ chồng mới được phép ở riêng, thưa quý vị, để tạo dựng cho mình một cái cơ ngơi mới, một cái thành viên mới của cái dân làng, một cái nóc nhà mới của dân làng. Người Ba Na sống theo chế độ mẫu hệ, rất coi trọng cái huyết thống xưa, ở chung một mái nhà và cùng chung một ông bà gốc. Ông bà gốc là bốc tôm gia thơm, nay được chia ra làm nhiều những cái gia đình nhỏ, thế nhưng vẫn có những cái quan hệ chặt chẽ, những cái quan hệ mật thiết với nhau, thưa quý vị. Và tất cả các thành viên ở trong một gia đình của người Ba Na thường là lao động chung, ăn chung, rồi tài sản chung, mọi việc điều hành phải do cái sự sắp xếp của chủ nhà. Và mọi người ở trong nhà phải tự giác để mà thực hiện, các con, các cháu trong gia đình thường đặt tên theo vần hay hoặc là theo âm, gần giống với tên của cha hay hoặc mẹ, và cũng có thể là của người thân luôn. Thưa quý vị, người Ba Na không có họ, không có họ và cũng không có cái từ đệm để mà chỉ cái sự phân biệt giới tính, và vì thế ở trong làng của người Ba Na không có một cái hiện tượng nào trùng tên cả. Khi mà phân biệt cái người trùng tên giữa các làng hay hoặc là các địa phương khác thì người ta thường gọi tên người đó trước cái tên làng, thí dụ như là Núp Băng Si Tờ Branh, tức là ở cái làng Công Su chẳng hạn. Trong cái quan hệ xã hội thì người Ba Na đề cao vị trí của nam giới, giữ một cái vai trò quan trọng trong cái việc xác định cái huyết thống dòng tộc nghiêng về phía người cha hơn là phía bên cái họ của mẹ. Và bởi vì sao? Bởi vì họ cho rằng người cha là trụ cột trong gia đình, có công lao lớn trong cái vấn đề mà lao động sản xuất, giao tiếp, mua bán, trao đổi hàng hóa, sản vật, hay hoặc là chống lại những cái ác mà bảo vệ làng, bảo vệ những người trong gia đình. Thế nhưng không hiếm như trường hợp vì nể nang người ta vẫn căn cứ họ về ở bên vợ. Thế nhưng tuy nhiên không vì những cái lý do này mà những cái người phụ nữ Ba Na không được coi trọng. Mà trái lại, thưa quý vị, mọi công việc ở trong gia đình đều do người phụ nữ quyết định cả. Người già được mọi người kính trọng, học hỏi những cái kinh nghiệm mà gọi là những cái kinh nghiệm về canh tác hay hoặc là ứng xử ở trong gia đình, ở trong xã hội, chủ trì những cái công việc cúng lễ. Còn trẻ em Ba Na thì được thương yêu, chiều chuộng, ít khi bị người lớn đánh mắng. Không phân biệt đối xử với các con riêng của vợ hoặc là của chồng, con của vợ cả hoặc là vợ hai, đã là con thì đều có một cái sự bình đẳng, nghĩa vụ cũng như là quyền lợi ngang nhau. Cha mẹ rất tôn trọng ý kiến của các con trong cái việc lựa chọn hôn nhân cho mình, nghiêm cấm kết hôn những người cùng có chung dòng máu trực hệ, có huyết thống cùng chung một cụ tổ, coi đó là một cái điều kiên kỵ, không được vi phạm. Và đó, thưa quý vị, và thưa quý vị, trong văn học cũng như là trong huyền thoại của người Ba Na thì chúng ta thấy nó rất là gần gũi, cũng như là nó rất là giống với là người Việt của mình lắm. Thí dụ như là chuyện ông Trống bà Trống, người sinh ra các dân tộc cùng là anh em, tương tự với lại Lạc Long Quân cũng như là Âu Cơ của người Việt. Hay hoặc là truyện Thần Lửa. Truyện Thần Lửa thì người Ba Na gọi là cái truyện Giang Sai hay hoặc là Giang Đắc, cháu của thần Sấm Sét, nói về các con cốc. Thưa quý vị, có một cái thân hình xù xì xấu xí gần với lại cái tích con cốc phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ của người Việt. Hay hoặc là cái truyện Thần Cây Đa Ma Cây Gậy của người Ba Na, quan niệm cho rằng là hai cái loại cây này là những cái vật linh thiêng, biểu tượng cho một cái sự trường tồn, có một cái sức sống mạnh mẽ của con người. Và thưa quý vị, cây đa và cây si được người Ba Na thờ cúng, coi như là một cái thứ cây mà người ta gọi là cái cây bản mệnh đó, thưa quý vị. Từ giữa thế kỷ thứ 16, thưa quý vị, đạo Kitô đã bắt đầu truyền vào cái vùng cư dân của người Ba Na. Đến năm 1930 thì có tới khoảng 25.000 người theo đạo Kitô. Mặc dù vậy, thưa quý vị, đạo Kitô cũng không thể nào mà lấn lướt những cái tôn giáo cũng như là tín ngưỡng khác của địa phương, của bản địa. Và ngược lại thì các phong tục, những cái tín ngưỡng cổ truyền, họ đã địa phương hóa, họ đã không bị mai một, mất đi, mà còn được phát huy, lấy cái bản sắc dân tộc của cái người Ba Na. Thưa quý vị, người Ba Na có một cái truyền thống người ta gọi là đấu tranh rất là ngoan cường cũng như là anh dũng. Họ có một cái tinh thần yêu nước rất là nồng nàn để mà chống cái kẻ thù xâm lược, thưa quý vị. Vào cuối thế kỷ thứ 18, trong hàng ngũ của quân đội của ba anh em nhà Tây Sơn có nhiều tướng sĩ người Ba Na đi theo Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đánh tan hơn 30 vạn quân Thanh xâm lược. Trọng điểm đó là chiến thắng đồn Ngọc Hồi, Đống Đa vào ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu của năm 1789 để mà giành lấy cái kinh thành Thăng Long, quét sạch quân Thanh ra khỏi đất nước ta, thưa quý vị. Đó là một trong những cái điều mà Hoàng Tính muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị những điều mà chúng ta nên biết thêm về cái người dân tộc Ba Na sống trên cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và tiếp theo đó cũng có một cái dân tộc khác nữa, thưa quý vị, sống trên cái đất nước Việt Nam. Ngoài dân tộc Ba Na thì chúng ta thấy còn có dân tộc Hơ-rê, thưa quý vị, H-R-E E và có dấu mũ Hơ-rê. Người Hơ-rê sinh sống chủ yếu là ở các huyện miền núi, ở Sơn Hà, ở Ba Tơ, Minh Long thuộc tỉnh Quảng Ngãi, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Hơ-rê là tên của một cái khúc sông thượng nguồn của cái con sông Trà Khúc, và sau này đã trở thành cái tên gọi của một cái tộc danh, thưa quý vị. Ngoài ra còn có những cái tên gọi khác như là Mọi Đá Vách, Mang Thạch Bích, Châm Rê, Chôm, Thượng Ba Tơ, Mọi Lũy, Mọi Sơn Phòng, Châm Quảng Ngãi, Mọi Chòm, Retachom, tiếng nói thuộc cái nhóm ngôn ngữ Môn Khmer, ngữ hệ Nam Á với dân số có khoảng là 94.534 người Hre. Thưa quý vị, người Hre là cư dân làm ruộng nước khá thành thạo, từ cái khâu chăm sóc gieo trồng đến cái khâu chọn giống, có một cái trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật ở trong nông nghiệp khá là cao, do họ đã học tập cũng như là tiếp nhận những cái kinh nghiệm sản xuất của cư dân người Việt. Ngoài cái việc sản xuất ở ruộng nước ra thì người Hre còn làm rẫy nữa, thưa quý vị, cũng chiếm một cái vị trí rất là quan trọng. Người Hre quanh năm bận với là công việc như là cày bừa đất, gieo thóc giống, nhổ mạ cấy, làm cỏ, bỏ phân, be bờ, tát nước, phát nương, làm rẫy, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, công cụ sản xuất của họ, của những người Hre còn rất là thô sơ, đơn giản. Thì họ gồm có rìu nè, dao quắm nè, gậy chọc lỗ nè, bằng nạo cỏ nè, cày bừa cuốc liềm hái thuổng vân vân. Người Hre coi lúa gạo là một cái nguồn lương thực chính và cái nền kinh tế phát triển chủ yếu là nông nghiệp, cày lúa, trồng các loại cây lương thực, ngô, khoai, sắn, các loại rau, cây ăn quả, bầu, bí, lạc, vừng, phụ, có thêm cái chăn nuôi gia súc, đánh bắt cá, săn bắn, hái lượm, đan lát, dệt. Và về lưu thông phân phối thì buôn bán rất là kém phát triển, vẫn giữ một cái thói quen truyền thống đó là đổi hàng, lấy hàng mà thôi. Người Hre hàng ngày vẫn ăn cơm gạo tẻ như người Việt Nam của mình. Cơm gạo nếp của họ thì chỉ dùng vào những cái ngày lễ và những cái ngày Tết. Thức ăn là những cái thứ mà do trồng được, tôm, cua, cá do đánh bắt được, ít khi phải mua. Và các thứ đem nấu canh, kho, luộc, bao giờ cũng có muối, ớt. Và khi mà có cúng lễ thì thịt heo, thịt dê, nếu mà nhỏ hơn thì thịt gà, thịt vịt. Và khi hành lễ, họ theo một cái nghi thức riêng. Sau đó thì những cái con vật bị hiến sinh này, mọi người đều được hưởng cả, thưa quý vị. Và thức ăn đựng vào trong các đồ vật được làm bằng mo cao. Và người Hre vẫn giữ một cái tục là ăn bốc, thưa quý vị. Đồ uống của họ đó là nước lã, nước trà xanh, rượu cần. Thói quen hút thuốc lá, ăn trầu cũng rất là phổ biến trong cái dân tộc người Hre này, thưa quý vị. Trang phục cổ truyền của người Hre, đàn ông thì đóng khố quanh năm, mặc áo ngắn, cài khuy ở đằng trước, đầu thì quấn một cái vòng khăn. Phụ nữ thì có áo yếm, trùm khăn, vái thì hai lớp dài tới chân, thưa quý vị. Phổ biến và thông dụng nhất đó là bộ quần áo dài, khăn xếp của cư dân người Việt đã được du nhập vào cộng đồng người Hre có từ hàng trăm năm về trước rồi. Người Hre thích dùng màu chàm cũng như là màu đen, và đây là hai cái màu chủ yếu trong cái trang phục của họ. Trang trí hoa văn ở hai đầu khố của người đàn ông cũng như là ở phần dưới thân vái của người phụ nữ với những cái đường nét rất là rực rỡ. Đặc sắc hơn cả là người Hre cắt cục cái chiếc răng cửa hàm trên. Đàn ông thì trang sức vòng đeo cổ, vòng tay, phụ nữ thì đeo hoa tai, rồi đeo một cái vòng ở dưới chân. Những đồ trang sức này thông thường được làm bằng bạc hay hoặc là bằng đồng hay hoặc là bằng hạt cườm, thưa quý vị. Người Hre ở nhà sàn hai mái, mỗi đầu dốc thì có một cái hình sừng thú vươn cao. Nhà được chia ra làm ba phần, làm nơi tiếp khách, làm nơi sinh hoạt của nam giới. Ở phần cuối của nhà là nơi sinh hoạt của người phụ nữ, có một cái vách che bốn mặt để cửa ra vào thông thẳng với cái phần mà đặt cái cối giã gạo, và cũng là một cái nơi đi lại của người phụ nữ trong nhà. Và thưa quý vị, cái vị trí mà cái nơi ngủ thì sẽ được đặt ở gần cái bếp lửa. Cái bếp đầu tiên từ cái gian tiếp khách vào là dành riêng cho vợ chồng chủ nhà. Tiếp theo là các bếp của các đôi vợ chồng, con cái, hướng chân của cái người thì nằm quay vào trong bếp. Các gia đình hợp thành làng, họ cũng gọi là play, thưa quý vị. Quần tự trên một cái khu đất rộng có hàng rào bao bọc xung quanh để mà che chắn, để mà bảo vệ. Phía ngoài thì bao bọc là ruộng, rừng rẫy, và cái chế độ chiếm hữu ruộng đất để mà canh tác đã có rất là từ lâu rồi, và dân làng chỉ được sở hữu chung một cái nguồn nước thôi. Đất bỏ hoang, không có chủ, nghĩa địa con lộ khúc sông dòng suối. Còn các loại gia súc, đồ chè vườn cao, cây chuối, bộ chiên, cây gùi, cây giáo, con dao đều thuộc về cái sở hữu riêng. Các đồ vật trong nhà không ai được xâm phạm, thưa quý vị. Làng ở trong xã hội của người Hre là một đơn vị tự chăm sóc lấy, và người đứng đầu là Krapalay, người già có uy tín, gương mẫu hòa giải mọi cái hiềm khích, mọi cái mâu thuẫn ở trong nội bộ của những người trong gia đình với nhau, hay hoặc là giữa những người cùng một làng, hay hoặc là người làng này với người làng khác. Crabplay giữ một cái vị trí đặc biệt quan trọng, mọi việc đều được dàn xếp, đều được phân xử, bảo đảm cả về tình, về lý, giữ cho dân làng luôn được bình yên, sự ấm bếp than hồng của cái tình người. Vì thế mà không lạnh lẽo, tẻ nhạt, họ đã sống luôn luôn chan hòa với nhau, thưa quý vị. Về cái hình thức mê tín thì thường được áp dụng theo cái kiểu mà truyền nghề, cha truyền con nối, thưa quý vị. Thầy cúng có thể hành lễ cho có nhân một người, hay hoặc là nhiều người, hay là cả một cái gia đình. Cũng có khi họ hành lễ cho cả một cái cộng đồng của làng. Ngoài ra, mỗi làng còn có 5-7 người làm trung gian trong cái việc mà trao đổi, trong cái việc mà mua bán hàng hóa pro cho cả làng, và kể cả những cái vùng hẻo lánh, thung lũng xa xôi, để mà họ thu về và hưởng lợi một chút ít lợi nhuận, và có một cái tính chất dịch vụ cho cái cộng đồng, không mang một cái tính chất buôn bán đầu cơ trục lợi nào cả. Tức là họ sản xuất ra, họ làm ra cái món hàng đó, rồi họ đem xuống miền xuôi để mà họ đổi lấy những cái thức ăn, họ đem về cho cái cộng đồng của họ, cho cái gia đình của họ. Vâng, thưa quý vị, đó là tóm tắt về cái lễ, về cái người Hơ Rê là như vậy. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị có được một ngày vui. Cảm ơn quý vị.